Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Sẵn lòng vững tin. Bài 5: Ân điển tối cao. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Để tiếp tục trình bày tư tưởng của Augustine về vấn đề ý chí tự do và nguyên tội, chúng ta cần tìm hiểu phần mở đầu về yếu tố phi lý hay nghịch lý trong sự trình bày của ông về tình trạng thuộc linh của chúng ta như sự khác biệt giữa ý chí tự do và quyền tự do trong bài trước. Chúng ta có ý chí tự do, nhưng lại không có quyền tự do. Điều này rất nghịch lý ngay từ ban đầu, nhưng ông tiếp tục giải thích về tình trạng sa ngã của chúng ta bằng lập luận. Theo Kinh Thánh, chúng ta ở trong tình trạng nô lệ của tội lỗi, và một khi ở trong tình trạng nô lệ hoặc là tù tội, thì có thể hiểu là chúng ta không có tự do và chỉ suy nghĩ về tình trạng nô lệ. Nhưng Augustine lại nói về tình trạng tự do của những người ở trong tình trạng nô lệ. Tại điểm này, chúng ta thấy có sự nghịch lý và sự phi lý đáng ngạc nhiên về những điều ông đang khám phá. Để hiểu tư tưởng đó rõ ràng hơn, chúng ta có thể sử dụng quan điểm đó theo cách nhìn bao quát trong Tân Ước về tình trạng của chúng ta là những tín đồ cơ đốc. Như khi giới thiệu mình trong các thơ, tín đồ Phaolô thường hay nói, bản thân ông là một doulos của Chúa Giêsu, và từ ngữ doulos trong một vài bản dịch trước đây được dịch sang tiếng Anh là từ ngữ servant, tôi tớ. Bản dịch mới thì dùng từ ngữ nô lệ, bởi vì một tôi tớ không phải là một đầy tớ làm công trong nền văn hóa thời xưa, nhưng là một nô lệ. Một người được mua giống như hình thức mua bán nô lệ ở Mỹ trong thời kỳ đầu tiên trong lịch sử, khi con người bị đem ra bán trong khu phố nô lệ tại hải cảng Baltimore hoặc các nơi khác, và người đó trở thành vật sở hữu của chủ nô, không có một quyền lợi hay đặc quyền của một người tự do. Phaolô tự xưng mình là tôi tớ của Đấng Christ, và ông vui mừng trong sự tự do mà ông được hưởng ở trong Chúa Giêsu Christ, là sự tự do mà Gia Cơ gọi là sự tự do cao quý, và chính Đấng Christ nói rằng, nếu các ngươi hằng ở trong ta, thì thật là môn đồ ta, các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Giăng chương 8, câu 31, câu 32. Vả, Chúa tức là Thánh Linh của Chúa ở đâu, thì sự tự do cũng ở đó. Cô-rinh-tô nhì chương 3, câu 17. Đồng thời có sự phi lý ở đây, là tôi phải trở thành tôi tớ của Đức Chúa Trời, trước khi tôi kinh nghiệm được sự cao quý của sự tự do. Và nếu tôi chống lại sự hầu việc Chúa, vì nghĩ rằng tôi tự do, thì tôi thực sự là nô lệ của tư dục xấu xa của mình. Nói một cách khác, đối với Augustine, ông nói rằng, con người bị tư dục xấu xa của mình làm chủ, và như vậy, con người là nô lệ cho chính tình trạng tội lỗi của chính mình. Vả lại, con người còn sẵn lòng phục vụ chủ mình. Để mô tả chi tiết vấn đề này, chúng ta xem một vài đoạn kinh thánh rất quen thuộc với Augustine. Có một đoạn rất quan trọng mà Phaolô mô tả tình trạng này của con người trong thư tín gửi cho người Ê-phê-sô. Phaolô nói, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 5. Từ ngữ Ngài ở đây nói đến Đức Chúa Trời. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chống không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác. Ê-phê-sô đoạn 2, từ câu 1 đến câu 3. Điều Phaolô đang mô tả là tình trạng được sống lại bởi quyền năng của Đức Thánh Linh của những người đã chết trước đây. Khi Phaolô nói về tình trạng con người trước đó, tình trạng sa ngã tự nhiên là tình trạng chết về phần thuộc linh. Trong đoạn này, chính Augustine phân biệt rất rõ ràng về tình trạng sa ngã của một người. Về mặt sinh học, họ còn sống, nhưng về phần thuộc linh thì họ đã chết. Một lần nữa, con người có sự chọn lựa, có thể chọn lựa điều mình muốn, nhưng bởi vì con người không muốn những gì thuộc về Đức Chúa Trời, nên họ chết trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời và sống theo tư dục của xác thịt mình. Một lần nữa, khi Phaolô nói về tình trạng con người trước đây, đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời này. Chúng ta nhớ lại trong Roma chương 3 câu 12, Phaolô nói, chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích, chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không. Có nghĩa là, chúng ta không còn đi theo đường lối Đức Chúa Trời đã lập ra cho chúng ta, mà lại rẽ sang hướng khác. Đó là lối sống mà Phaolô gọi ở đây là theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung. Tức là thói quen đi theo tư dục xác thịt và ý tưởng chúng ta. Một lần nữa, ông không nói đến khả năng chọn hoặc không chọn, nhưng trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta. Tôi không thể tưởng tượng có một người trưởng thành nào mà không trải qua những nỗi bức xúc về tình trạng đạo đức của họ. Ý tôi là, không ai trong chúng ta để cho lương tâm bị chai lì đến nỗi phải đánh mất lương tâm. Chúng ta luôn có hành động sai trái, và chúng ta biết chúng ta đã làm điều sai trái đó. Tôi nhớ, khi còn là một học sinh trung học, tôi đã tham gia trong đội bóng chày. Không hiểu sao lúc đó tôi không bao giờ kiểm soát được lời nói của mình vì tôi thường ăn nói rất thô lỗ. Tôi thường cảm thấy áy náy bởi vì các thầy cô sẽ phê bình tôi và trọng tài sẽ đuổi tôi ra khỏi đội bóng một khi tôi có lời nói nào khó nghe. Và cho dù lúc đó tôi chưa tin Chúa hay là ai đi nữa, tôi vẫn cảm thấy áy náy, cảm thấy có phần bức rứt về tính khí xấu xa của tôi. Không biết bao nhiêu đêm khi đi ngủ, tôi thường tự hứa trong lòng rất nghiêm túc rằng ngày mai tôi sẽ làm lại cuộc đời, tôi sẽ không ăn nói kém văn hóa như vậy nữa. Vậy mà ngày hôm sau, tôi lại cứ phản ứng như cũ ngay khi gặp phải chuyện không hay, và tôi cứ dằn vặt mình như thế cho đến một thời điểm tôi hoàn toàn có thái độ nghiêm túc về vấn đề này. Tôi nói, tôi sẽ không nói năng thô tục như vậy nữa, và trong 17 ngày, tôi đã kiểm soát được lời nói của mình, và tôi bắt đầu càng ngày càng tự hào về mình. Tôi hay nói, tôi đây, tôi đang cải thiện cuộc đời của mình, và đại loại như thế. Tôi là một cầu thủ tấn công trong đội bóng chày, có một quả bóng đang tưng về phía tôi. Đường bóng chúng tôi gọi là đường bóng từ thiện, là đường bóng dễ ghi bàn. Tôi nhảy lên bắt bóng, mắt không nhìn bóng mà nhìn về phía người chặn bóng thứ nhất và đá. Đó là đoạn kết trong quá trình cố gắng của tôi, và tuy là việc nhỏ nhưng cũng cho thấy đôi khi những sai lầm nhỏ nhặt khiến chúng ta luôn có sự tranh chiến trong lòng và lúc nào cũng thắc mắc rằng tại sao tôi lại như vậy? Tôi đâu muốn cứ sai phạm rồi lại sai phạm. Lý do tôi cứ tiếp tục sai phạm là vì ý tôi muốn sai phạm nhiều hơn là không muốn. Và đó cũng là vấn đề nan giải trong phạm trù chúng ta gọi là ý chí tự do, và tôi chọn làm điều gì đó vì tôi rất ưa thích điều đó. Tôi sẽ trình bày về sự sai trật mà Augustine suy nghĩ và muốn chúng ta biết ông đang nói điều gì ở đây, dù ông rất kiên định trong tư tưởng của mình. Bất cứ ai đang nghe giảng hay bất cứ ai đang ngồi trong phòng học này, bởi vì họ quyết định đến đây và lý do họ có mặt ở đây là ý muốn họ muốn đến đây nhiều hơn ý muốn không đến. Quý vị có thể đứng lên phản đối và nói rằng, không hẳn vậy, bản thân tôi hôm nay không muốn đến đây. Stacy có thể đưa mắt nhìn tôi và nói, chồng tôi lôi kéo tôi và mắng tôi buộc tôi đến, trong khi tôi không hề muốn đến. Tôi thích làm nhiều việc khác hơn nhưng lại phải có mặt ở đây, như vậy tôi đến là vì bắt buộc. Nhưng tôi sẽ nói, hãy bình tĩnh, cô Stacy. Nếu cùng một điều kiện, có lẽ cô không muốn đến đây hôm nay, nhưng cô thực sự muốn làm vừa lòng chồng mình, hoặc là không muốn tranh cãi với chồng, nhưng vì điều kiện khác nhau, và khi không có sự chọn lựa nào khác, cô nghĩ rằng, đành phải đi vậy, tuy bài giảng không được thú vị lắm, nhưng còn hơn là phải xử lý các chuyện khác ở nhà. Tôi biết đây chỉ là trường hợp có tính cách giả thuyết thôi. Tôi chọn cô Stacy, điển hình cho người không mong đợi đến đây hôm nay, và chính cô là người lôi kéo chồng cô đến đây thì sao, đúng không? Nhưng quan điểm ở đây là có quá nhiều việc chúng ta nghĩ mình sẽ làm nhưng không muốn làm. Nhưng nếu phân tích cẩn thận, chúng ta sẽ thấy mình luôn luôn muốn thực hiện điều mình muốn làm. Đó là bản chất của ý chí tự do, cho biết sự chọn lựa của chúng ta tùy thuộc vào sự ưa thích nhiều nhất ngay thời điểm đó. Và chúng ta sẽ thấy Jonathan Edwards khai triển đề tài này qua nhiều chi tiết cụ thể hơn. Nhưng tôi xin nói là, chẳng những chúng ta có thể chọn điều mình ưa thích nhiều nhất, mà chúng ta còn phải chọn điều mình ưa thích hơn. Chúng ta luôn luôn chọn điều ưa thích nhiều nhất ngay thời điểm đó. Quý vị nói, nếu đó là trường hợp điển hình, nếu quý vị nói rằng tôi phải chọn theo sự chọn lựa của tôi, vậy có phải tôi đánh mất sự tự do hay không? Chúng ta hãy suy nghĩ lại một lần nữa. Nếu tôi nói sự chọn lựa của tôi là do ý thích nhiều nhất, như vậy thì có phải điều kiện cần có đó đã phá hỏng ý chí tự do không? Không. Điều đó lập thành ý chí tự do, bởi vì điều thiết yếu của ý chí tự do là phải có khả năng chọn điều mình muốn. Tôi đang nói rằng, chẳng những quý vị có thể chọn điều mình muốn, nhưng quý vị cần phải chọn điều mình muốn hay sao? Tôi đang nói với quý vị là người có ý chí tự do, không thể không tự do. Đây là những điều cốt yếu về những điều không thuộc về tiền định, vì tiền định mô tả một tình trạng mà quyết định của chúng ta đã bị thế lực khách quan bên ngoài kiểm soát, cưỡng chế và ép buộc. Tự do theo cách nói hiện nay là sự tự quyết. Có phải đó là điều chúng ta cần để được tự do hay không, để có thể quyết định cho chính mình điều cần phải làm, còn hơn là bị một tác nhân bên ngoài quyết định? Chúng ta muốn có quyền, có khả năng tự quyết định. Augustine và tất cả các học giả nổi tiếng trong lịch sử hội thánh thường đồng ý rằng con người có sự tự quyết định theo mức độ họ có được trong ý chí tự do. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các sự chọn lựa của chúng ta hoàn toàn là tự phát và không có yếu tố tiền định, là hậu quả không có nguyên nhân. Thật ra, chúng ta đang nói rằng mỗi sự chọn lựa đã được xác định rõ. Nếu tôi bị ép buộc và sự chọn lựa của tôi là do tác nhân bên ngoài quyết định, thì tôi không có tự do. Nếu sự chọn lựa đó là do tôi quyết định, do ý muốn, do sở thích của tôi, thì tôi được tự do. đó là quyền tự quyết. Và quan điểm Augustine muốn trình bày ở đây là con người tuy ở trong tình trạng sa ngã đã chết về phần thuộc linh, nhưng vẫn có khả năng thực hiện bất cứ việc gì theo ý muốn của họ. Họ là nô lệ, chẳng những là nô lệ của Satan theo đúng nghĩa, mà còn là nô lệ của chính bản thân họ. Chính ý muốn độc ác của họ theo tư dục xác thịt và ý tưởng của họ. Họ theo thói quen và ước muốn của lòng mình. Sự tự do của họ ở chỗ đó, sự nô lệ của họ ở tại đó. Vấn đề quan trọng của Augustine và đối thủ của ông thời đó là một người có thể đạt được ý chí tự do lẫn quyền tự do như thế nào? Tự do theo nghĩa là năng lực đạo đức hay là khả năng đạo đức để chọn điều tốt, điều đúng, để chọn việc của Đức Chúa Trời, bởi vì Augustine nói rằng bên trong con người đó có lòng độc ác và không có ước muốn cơ bản, nhưng vốn dĩ là con của sự thạnh nộ, người đó sẽ không bao giờ chọn việc của Đức Chúa Trời. Người đó không chọn việc Đức Chúa Trời không phải vì họ không có ý chí, nhưng bởi vì họ không có ý muốn chọn việc Đức Chúa Trời. Họ không thể chọn, bởi vì họ sẽ không chọn, và chúng ta không thể làm điều mình không thể làm. Vậy, đó là tình trạng không có khả năng đạo đức theo như Augustine đã nói, và đối với Augustine, được tự do khỏi sự nô lệ về điều kiện đạo đức, hoàn toàn cần có ân điển của Đức Chúa Trời trong đời sống người đó. Có nghĩa là, ân điển chẳng những tạo điều kiện thuận lợi cho sự tự do, mà còn có điều kiện cần thiết cho sự tự do nữa. Một lần nữa, chúng ta trở lại lời Chúa Giê-xu khi Ngài tranh luận vấn đề này với người Pha-ri-si rằng chẳng có ai có thể đến cùng ta trừ phi có sự ban cho từ cha. Chẳng một ai là sự phủ nhận hoàn toàn có thể dùng mô tả năng lực hay khả năng. Chẳng một ai có thể đến cùng Đấng Christ trừ phi có sự ban cho từ cha. Từ ngữ trừ phi, một lần nữa, là một điều kiện cần thiết, một điều kiện tiên quyết, là điều phải xảy ra trước khi hiệu quả của ý muốn diễn ra. Chúa Giê-xu nói, chẳng một ai có thể đến cùng ta, trừ phi có sự ban cho từ cha. Điều kiện cần có là hành động của Đức Chúa Trời, là sự ban cho vô điều kiện để đem mọi người thoát khỏi tình trạng nô lệ. Vì vậy, đối với Augustine, bí quyết và nguyên liệu cần thiết để có sự tự do hay quyền tự do là ân điển giải cứu của Đức Chúa Trời. Chúng ta trở lại thư Ê-phê-sô với Phao-lô khi ông nói về tình trạng này. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, hầu cho về đời sau, tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Ê-phê-sô đoạn 2, từ câu 1 đến câu 9. Có một vấn đề ở đây là điều gì được đề cập trước khi nói đến sự ban cho của Đức Chúa Trời? Đó là đức tin. Augustine nói rằng, chỉ nhờ đức tin để một người có thể cất khỏi tình trạng chết về phần thuộc linh và tình trạng suy đồi đạo đức để mọi người có thể dừng lại và nói, à, bây giờ điều tôi cần làm là có tự do để tin. Augustine cho câu trả lời vừa xác định vừa phủ định. Một mặt thì điều đó là đúng, vì đó là điều kiện cần thiết để chúng ta thoát khỏi thói quen của đời này là đức tin. Nhưng đó là khả năng, chúng ta không có năng lực tự tạo cho mình. Đó là lý do tại sao ông nói bởi ân điển nhờ đức tin, và đức tin là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cung cấp đức tin, làm điều kiện cần thiết phải đáp ứng để được giải cứu. Đó là lý do Augustine nói rằng công trình giải cứu là công việc của Đức Chúa Trời, và chỉ một mình Đức Chúa Trời mà thôi, không phải là dự án kết hợp giữa chúng ta và Đức Chúa Trời, bởi vì điều kiện phải xảy ra là chúng ta phải được sống lại từ kẻ chết. Nếu tôi có thể dùng phép loại suy trong việc Đấng Christ làm cho Lazarus sống lại sau 4 ngày trong hầm mộ và đang trong tình trạng phân hủy, là khi Đấng Christ cứu Lazarus sống lại từ kẻ chết, ông ta có thể giúp được việc gì? Lazarus không thể giúp gì cả, vì Lazarus lúc đó đã chết. Ông ta hoàn toàn thụ động, quyền năng chủ động đang hành động để mang ông ta từ trong tình trạng chết về mặt sinh học đến tình trạng sống về mặt sinh học là quyền năng của Đấng Christ. Chỉ duy Đức Chúa Trời có thể cứu sự chết về mặt sinh học để có sự sống về mặt sinh học, và nhờ minh họa này giúp làm rõ quan điểm của Augustine ở đây. Đối với sự chết về phần thuộc linh cũng vậy, chúng ta đã chết trên đường đi đến thế gian, và điều duy nhất có thể giải cứu chúng ta khỏi tình trạng chết này là quyền năng trực tiếp của Đức Chúa Trời khi Ngài thay đổi tấm lòng, thay đổi tinh thần của linh hồn, và chính công việc siêu nhiên của ân điển đã giải cứu chúng ta khỏi tình trạng này. Do vậy, nảy sinh vấn đề về sự chọn lựa, sự tiền định, và dĩ nhiên, cả Augustine lẫn đối thủ của ông cũng không thể bỏ qua, bởi vì đối với Augustine, Đức Chúa Trời ban ân điển Ngài cho tất cả mọi người, nhưng trong chương trình huyền nhiệm và mục đích của Ngài, thì Ngài ban ân điển cho một số người này, còn những người khác thì Ngài để lại. Người này nhận được sự công chính, người khác nhận ân điển, nhưng quan điểm của Augustine là bởi ân điển và chỉ duy ân điển, mọi người mới có thể được sống lại từ sự chết thuộc linh để bắt đầu có sự tự do.
Lạy Đức Chúa Trời toàn năng và đầy ân điển, chúng con cúi đầu trước mặt Ngài với tâm lòng biết ơn sâu sắc vì Ngài đã tỏ cho chúng con thấy tình trạng thật của mình, và cũng chính Ngài ban cho chúng con sự giải cứu mà chúng con không hề xứng đáng. Chúng con nhận biết rằng chúng con không phải là người tự do như mình vẫn tưởng. Dù có ý chí tự do, nhưng chúng con đã đánh mất quyền tự do đạo đức vì bản chất đã sa ngã, bị trói buộc bởi tư dục xác thịt và ý tưởng xấu xa. Lạy Chúa, thật đau xót khi con nhận ra con không phải là tội nhân vì đã phạm tội, nhưng con phạm tội bởi vì con là tội nhân. Bản chất con hư hoại, lòng con xảo quyệt, ý chí con lầm lạc. Dù con có thể chọn, nhưng con không muốn chọn Ngài vì con yêu sự tối tăm hơn sự sáng. Trong tình trạng chết thuộc linh và nô lệ cho tội lỗi, con hoàn toàn bất lực để tìm đến Ngài. Nếu không có sự kêu gọi, không có quyền năng thánh linh, không có sự đánh thức từ trên cao, thì con vẫn còn ở trong mồ mả tối tăm của chính mình, chết về phần tâm linh và xa cách Ngài đời đời. Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Ngài vì Ngài đã không để con chết mãi mãi. Ân điển của Ngài đã gọi con, đã cho linh hồn con sống lại, đã mở mắt con và đã khiến con thấy Ngài là đấng đẹp lòng Đức Chúa Cha, là sự sáng thật, là sự sống đời đời. Ân điển Ngài thật quá đỗi cao quý, không phải do con tin mà con được cứu, nhưng chính đức tin của con cũng là món quà Ngài ban cho. Không phải do công đức, không phải do cố gắng, mà chỉ bởi lòng nhân từ lớn lao của đấng đã yêu con trước khi con biết đến Ngài. Lạy Cha, chúng con thờ lạy Ngài, đấng tự do tuyệt đối, nhưng lại dùng sự tự do Ngài để chọn cứu những kẻ không xứng đáng. Ngài không nợ ai điều gì, nhưng đã ban tất cả cho chúng con, kể cả con yêu dấu của Ngài, để chúng con được từ nơi chết bước vào sự sống. Xin Chúa giúp chúng con sống trong sự khiêm nhu, không khoe mình trong đức tin, vì đó là quà tặng, không tự mãn trong nếp sống đạo, vì đó là công việc của ân điển, không xét đoán người khác, vì chính chúng con đã từng là con của sự thạnh nộ, và nay chỉ bởi thương xót mà được xưng công bình. Xin ban cho con biết kính sợ Ngài, ý chí được đổi mới và một tấm lòng mềm mại biết đáp ứng ân điển Ngài mỗi ngày. Nguyện sự sống của con là một lời chứng sống động về quyền năng cứu chuộc và giải phóng của ân điển Ngài. Chúng con dâng lời cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, đấng đã giải phóng chúng con bằng chính huyết báu Ngài. Amen.
Gian truân ngày đêm mưa nắng, tôi nếm bao nhiêu chuyện buồn, tôi sống trong bao đau thương, cuộc đời còn nhiều chặng đường gió sương. Dù khiết kinh vây quanh ta. kiên nhẫn vươn theo Giêsu, hiểu rằng đường đi không như ước mơ. Mà vương quanh tôi biết bao bi thương của cuộc đời trần. Ôi Vua Giêsu là cứu Chúa, trong Giêsu tôi được giải cứu. Yêu tôi Giêsu đã chết thế, đến Chúa tôi nhớ mãi bữa ấy vô tha âm u khiếp kinh bao quanh, cô đơn Chúa cam hy sinh chỉ do tội tôi.
Ai không có với thương đau, ai hay Chúa thương nhân dân, gây trong giáo đâm thân tâm hy sinh thân vàng.
Cô Vua Giêsu là cứu Chúa, trong Giêsu tôi được giải cứu. Cứu Chúa, trong Giêsu tôi được giải cứu.